Thưa cộng đoàn, các bạn sinh viên thân mến, ngày hôm nay khi đến thăm thành phố Philadelphia thuộc bang Pennsylvania, du khách sẽ thấy một nhà thờ Tin Lành rất lớn. Nhà thờ này có sức chứa đến 3.300 chỗ ngồi. Đó là nhà thờ Temple Baptist. Bên cạnh đó, những công trình liên kế là một trường đại học, một bệnh viện và những lớp học ngày Chủ nhật dành cho các em nhỏ. Chúng ta thấy là công trình này được khởi công xây dựng từ năm 1890. Và điều đáng nói, nó xuất phát từ lòng tốt của một bé gái, em Hetty Mae Wyatt. Một ngày Chủ nhật năm 1884, em Hetty đến trường học giáo lý của nhà thờ. Em không thể chen chân vào lớp học được, vì lớp thì nhỏ mà người lại đông. Vị mục sư thấy em ăn mặc tiều tụy, đứng ngoài trời lạnh và khóc thút thít. Ông đã hiểu ra chuyện và dắt tay em vào lớp học. Hôm đó em đã rất hạnh phúc vì có được chỗ ấm áp ở trong lớp học. Và 2 năm sau em qua đời trong căn hộ nghèo nàn của cha mẹ. Bố mẹ của em đã mời vị mục sư đến để cử hành các nghi thức tôn giáo và đem an táng em. Và khi khâm liệm em bé Hetty này, người ta thấy rơi ra một chiếc ví nhỏ nhầu nét. Ở trong đó có một tờ giấy ghi những dòng chữ nguệch ngoạc cùng với 57 sen. Dòng chữ ấy là: số tiền này con xin giúp để xây dựng một ngôi nhà thờ to hơn và lớp học lớn hơn một chút, để có chỗ nhiều hơn cho các bạn nhỏ đến học vào ngày Chủ nhật. Vị mục sư đã hết sức xúc động, và ngay giây phút đó ông hiểu ông cần phải làm gì để thực hiện cái ước mơ của em bé nghèo này. Ông đem câu chuyện lên tòa giảng, kể về những đồng xu nhỏ với một tình yêu lớn của em bé nghèo. Một tờ báo địa phương đăng lại câu chuyện, rồi một nhà đầu tư bất động sản đề nghị bán một khu đất rộng lớn với giá 57 xu, đúng bằng số tiền của em bé này. Nhiều người tốt đã góp công góp sức, và như thế đến năm 1912, tức là 22 năm sau, thì công trình được hoàn thành. Chúng ta thấy là lòng tốt là khởi đầu của những điều hết sức kỳ diệu. Và điều đáng nói, đáng biểu dương là những cái tiện nghi của cơ sở vật chất nơi trường đại học này, nơi cái bệnh viện này, là nơi cung cấp kiến thức cho biết bao nhiêu sinh viên. Nếu các bạn sinh viên có thể vào Internet và đánh chữ cái từ khóa là Temple Church rồi Philadelphia thì sẽ thấy là đây là một trường đại học gần 40.000 sinh viên, có rất nhiều khoa đào tạo sinh viên, và một bệnh viện có tên là Bệnh viện Người Samari Tốt Lành, chữa cho những người bệnh tật nghèo nàn. Và chúng ta thấy cái công trình lớn lao này, nó cung cấp kiến thức, nó cung cấp các dịch vụ y tế, quan trọng cũng là cung cấp việc dạy giáo lý, việc dạy lời Chúa, lại khởi đi từ một cái ước mơ hết sức là nhỏ bé của một em bé nghèo. Và chúng ta thấy là các bài đọc sách thánh hôm nay cho thấy là lòng tốt nó được thể hiện như thế nào. Trước hết là lòng tốt của con người, và thứ đến là lòng tốt của Thiên Chúa. Hai bà quá, một bà trong bài đọc một và một bài trong Tin Mừng, là những tấm gương để chúng ta có thể học hỏi về lòng tốt của họ, cũng như cách thức họ thực hiện niềm tin vào Thiên Chúa. Trong bối cảnh hạn hán kéo dài, nạn đói hoành hành khắp đất nước, bà quá thành Sarepta đang đi nhặt vài nhánh củi khô. Bà nướng định là nướng một chút bột cuối cùng cùng với chút dầu còn sót lại ở trong bình để bà và đứa con trai ăn bữa cuối rồi chờ chết. Thế nhưng trên đường bà đi, bà gặp ngôn sứ Elia. Ông xin bà cái gì đó để ăn. Và bà nhận ra rằng xem ra cái tình trạng của ông này còn bi đát hơn cả bà và đứa con. Ông xin bà chút lương thực để qua cơn đói cồn cào. Bà đã thương người đói hơn mình. Cái đói của người đang xin bà cho ăn còn quan trọng hơn cái đói của bà và của đứa con. Và việc bà hy sinh phần ăn cuối cùng của mình chứng tỏ lòng tốt của bà lớn biết bao. Cũng một cách tương tự như thế, bà quá trong tin mừng bỏ vào thùng tiền dâng cúng có 2 đồng tiền kẽm, trị giá bằng 1/4 đồng xu Roma, có nghĩa là rất nhỏ, không đáng kể gì. 2 cái đồng kẽm nhỏ ấy không đủ để tạo ra âm thanh khi rớt vào thùng tiền. Nhưng Chúa Giêsu đã hiểu, bởi vì người đọc ra được tất cả giá trị của 2 đồng tiền nhỏ này. Chúa Giêsu hiểu rằng bà quá là người đã mất đi trụ cột của gia đình, và vì thế bà quá thường lam lũ túng cực, thiếu trước hụt sau, phải giật gấu vá vai để duy trì sự sống của mình và con cái. Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng dù hoàn cảnh khó khăn, rách nát cũng không thể cản trở được lòng tốt của họ. Chính vì thế, 2 đồng tiền nhỏ lấp lánh sự hy sinh và lấp lánh sức nặng của một tấm lòng thành. Chúa Giêsu đã lợi dụng cơ hội này để gọi các môn đệ lại, chỉ cho các ông thấy đây là một bài học hữu ích, một bài học nhìn con người, nhìn sự kiện để nhận ra cái gì ẩn sâu ở bên trong hành động của con người. Bà quá thành Sarepta đã quảng đại cho đi chiếc bánh cuối cùng. Bà có trong thời đói kém, bà có tốt không? Thưa là quá tốt. Nhưng chúng ta thấy là Chúa Cha đâu có để cho bà phải thiệt. Chúa đã làm cho hũ bột của bà không vơi và bình dầu không cạn trong suốt thời gian đói kém. Nếu con người có lòng tốt thì chắc chắn Thiên Chúa phải tốt hơn lòng tốt của con người, bởi vì Thiên Chúa vốn là đấng thiện hảo. Tất cả những sự tốt lành xuất phát từ Thiên Chúa. Chúng ta có thể thấy những bức tranh ở trong nhà thờ này nói về công trình sáng tạo là bày tỏ lòng tốt của Thiên Chúa cho con người. Và quan trọng hơn, Thiên Chúa còn bày tỏ lòng tốt bằng cách trao ban chính người con của mình để cứu độ nhân loại tội lỗi. Và chúng ta thấy lịch sử của Kinh Thánh có thể nói là lịch sử lòng tốt của Thiên Chúa. Con người có thể nhìn vào những bài học lịch sử ấy để rút tỉa những điều tốt lành mà sống theo gương của Chúa Cha. Kính thưa cộng đoàn, ý nghĩa của lời Chúa hôm nay khá rõ ràng. Lòng tốt của con người quan trọng hơn là số lượng họ trao tặng, và lòng tốt ấy là khởi đầu của những điều tốt đẹp. Và cái ý nghĩa sâu xa hơn là lòng tốt của Chúa Cha khi trao cho chúng ta món quà độc nhất vô nhị là chính Chúa Giêsu. Và rồi Chúa Giêsu đã tự hiến tế hy sinh để xóa bỏ tội lỗi của muôn người, như bài trích thư Hebrew nói với chúng ta. Và Thánh Phaolô cũng nói rằng: anh em biết Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã có lòng quảng đại như thế nào. Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta trở nên giàu có trong ý nghĩa nào, về phương diện nào? Chúng ta thấy rằng chúng ta là những con người hèn kém và chắc chắn là thiếu sót tội lỗi nữa. Nhưng mà ân sủng của Chúa Giêsu qua các bí tích cho chúng ta trở thành những con người giàu có. Chúng ta đáng phải chết như những người nô lệ, nhưng nhờ Chúa Giêsu chúng ta đã hưởng tất cả gia tài của Chúa Cha dành cho chúng ta. Đó là chúng ta được gọi là con Thiên Chúa. Và tất cả những gì chúng ta có để dâng cho Chúa ở trong thánh lễ, ở trong cuộc sống, nó chẳng đáng là gì so với cái của cải ơn phúc mà Chúa Giêsu ban lại cho chúng ta qua lời của Chúa, qua bí tích thánh thể. Điều chúng ta dâng cho Chúa chỉ là một tấm bánh nhỏ, một vài giọt rượu, nhưng cái mà chúng ta nhận lại thì vô cùng lớn lao. Đó chính là sự sống của Thiên Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta ca ngợi lòng tốt của con người, đó là điều rất hữu ích và chúng ta nên làm để biểu dương, để khuyến khích con cái, để khuyến khích mọi người trong gia đình cùng thực thi điều tốt. Và còn tốt hơn nữa, nếu chúng ta nhắc lại những kỳ công, những điều thiện hảo Thiên Chúa làm cho chúng ta, để chúng ta thực hiện lòng tốt không phải từ cái sự ích kỷ, từ cái sự miễn cưỡng của lòng mình, nhưng từ gương sáng của Chúa Cha và Chúa Giêsu Kitô. Kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu đã muốn rằng các môn đệ của Người và hôm nay chúng ta mỗi Kitô hữu cần phải đọc ra bài đọc của lòng tốt như lời đáp ca: Hồn tôi hỡi, đừng lãng quên những kỳ công của Chúa, đừng lãng quên những việc kỳ lạ Chúa đã làm, những việc Chúa đã làm cho chúng ta, để chúng ta ghi nhớ và chúng ta cũng phát họa lại khuôn mặt thương xót, khuôn mặt yêu thương của Chúa Cha trong thế giới ngày hôm nay. Chúng ta dâng lên Chúa tất cả những người thân, bạn bè của chúng ta, đặc biệt trong tháng linh hồn này, để nhờ cái nghèo của Chúa Giêsu trong sự chết thì chúng ta lại nhận được ơn cứu độ cho chính chúng ta cũng như cho chính những người thân của chúng ta. Và chúng ta cũng dâng cho Chúa tất cả những gì chúng ta có để xin Chúa hướng dẫn, xin Chúa soi sáng, làm cho lòng tốt mỗi ngày một lan tỏa trong đời sống gia đình, trong đời sống giáo xứ cũng như xã hội.